Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ ba, mùng 5 tháng 4 năm 2005, trong chương trình phát thanh này, trước hết là tin tức tôn giáo, sau đó một thời sự trình bày bài huấn đức cuối cùng của Đức Cố Giáo Hoàng John Paul đệ nhị. Kế đó là các đề mục câu chuyện gia đình, lời Chúa ngày Chúa nhật, khoa học và đời sống. Cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị sẽ được an táng dưới hầm đền thờ Thánh Phêrô. Sau thánh lễ an táng sẽ được cử hành vào lúc 10 giờ sáng ngày thứ Sáu, mùng 8 tháng 4. Sau hai phiên họp chung Hồng Y Đoàn vào sáng thứ Hai hôm qua, mùng 4 tháng 4, với sự tham dự của 65 vị Hồng Y, tiến sĩ Navarro Vance, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, đã mở cuộc họp báo để chính thức cho biết những điểm sau đây. Đã có hai phiên họp Hồng Y Đoàn vào sáng thứ Hai ngày 4 tháng 4. Phiên họp thứ nhất bắt đầu lúc 10 giờ sáng, với sự tham dự của 65 vị Hồng Y. Trong phiên họp thứ nhất này, các vị Hồng Y đã tuyên thệ đúng theo quy định số 12 của Tông Hiến Đoàn Chiên Phổ Quát về thời gian trống tòa tại Tòa Thánh. Trong phiên họp thứ hai, các vị Hồng Y đã có những quyết định quan trọng khẩn cấp liên quan đến việc đưa xác của Đức Cố Giáo Hoàng John Paul đệ nhị từ phòng Clementine ở dinh tông tòa xuống đền thờ Thánh Phêrô vào hôm chiều thứ hai để cho các tín hữu kính viếng và liên quan đến ngày cử hành thánh lễ an táng. Tiến sĩ Navarro Vance cho biết chính thức rằng thánh lễ an táng sẽ được Đức Hồng y Joseph Ratzinger chủ tế tại quảng trường Thánh Phêrô và sau đó linh cữu được đưa vào an táng tại hầm đền thờ Thánh Phêrô, nơi đã an táng Đức Cố Giáo Hoàng John 23 trước đây. Được biết, Đức Cố Giáo Hoàng John Paul đệ nhị đã không để lại di chúc nào nói về việc an táng ngài, cũng không nói gì về nơi ngài muốn được an táng. Vào lúc 10 giờ sáng hôm nay thứ ba, mùng 5 tháng 4, các phiên họp chung Hồng Y Đoàn diễn ra tại phòng họp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới. Tin Việt Nam. Thư của Đức Hồng Y Tổng Giám mục Sài Gòn về lễ an táng Đức Thánh Cha. Thành phố Hồ Chí Minh ngày 4 tháng 4 năm 2005. Kính gửi quý cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể anh chị em giáo dân. Thưa quý cha, quý tu sĩ và toàn thể anh chị em. Sáng hôm qua, Chủ nhật thứ hai phục sinh, một biến cố lớn đã làm cả thế giới bàng hoàng, đã khiến cả tỷ người Công giáo xúc động. Trong số đó có Cộng đoàn Dân Chúa tại Việt Nam, cách riêng Tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh. Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị, người cha chung của tất cả chúng ta, một người cha lúc nào cũng dành cho Việt Nam của chúng ta một tình yêu sâu sắc với câu nói bất hủ, Việt Nam luôn ở trong tim của cha, đã qua đời vào lúc 9 giờ 37 phút tối thứ Bảy, mùng 2 tháng 4 giờ Roma, tức 2 giờ 37 phút sáng Chủ nhật mùng 3 tháng 4 giờ Việt Nam, tại Điện Vatican, hưởng thọ 84 tuổi, 59 năm linh mục, 47 năm giám mục, 27 năm giáo hoàng. Trong niềm tiếc thương vị cha chung của giáo hội Công giáo, Tòa Tổng giám mục tha thiết mời gọi toàn thể Tổng giáo phận để tang ngài trong vòng 9 ngày, kể từ ngày hôm nay mùng 4 tháng 4, đồng thời cũng xin báo cho anh chị em biết về chương trình lễ tang của ngài như sau. 8 giờ 30 sáng thứ ba mùng 5 tháng 4, lễ phát tang sẽ được cử hành tại nhà thờ chính tòa. 18 giờ 30 thứ sáu mùng 8 tháng 4, buổi canh thức cầu nguyện cho ngài tại Trung tâm Văn hóa Công giáo, số 6B Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Ngày an táng Đức Thánh Cha tại Roma, tất cả các nhà thờ trong Tổng giáo phận sẽ đồng loạt cử hành lễ cầu hồn cho ngài theo giờ lễ của giáo xứ. Xin quý cha động viên anh chị em giáo dân tham dự thánh lễ thật đông đảo và sốt sắng để cầu nguyện cho Đức Thánh Cha tại giáo xứ của mình. Kính chào quý cha, quý tu sĩ và toàn thể anh chị em trong Chúa Kitô. Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn, Hồng Y Tổng Giám mục. Tin Roma. Thành phố Roma đang chuẩn bị phải đối phó với một sự kiện chưa từng thấy. Đó là vào khoảng 2 triệu người sẽ đến Roma một lúc trong tuần này để tham dự tang lễ của Đức Cố Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị. Thành phố Roma đang ráo riết siết chặt các biện pháp an ninh, sắp đặt nơi ăn chốn ở, nước uống, phương tiện vận chuyển và y tế cho khách ngoại quốc, cũng như cư dân Ý đổ về Vatican kể từ ngày hôm nay để kính viếng thi hài và tham dự đám tang của Đức Cố Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị, được cử hành vào sáng thứ Sáu, ngày 8 tháng 4. Ông Ventroni, thị trưởng thành phố Roma, tuyên bố, biến cố này giống như tổ chức năm thánh trong 48 tiếng đồng hồ. Ý ông nói, trong cả năm thánh 2000, thành phố Roma phải vất vả đón tiếp vài triệu người đến Roma. Và chiều thứ Hai hôm qua, mùng 4 tháng 4, thi hài Đức Giáo Hoàng được đưa xuống đền thánh Phêrô cho mọi người chiêm bái. Người ta tiên liệu sẽ có hàng ngàn lớp lớp người sẽ đến kính viếng Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị. Thánh lễ an táng theo dự trù sẽ được tổ chức tại quảng trường thánh Phêrô, giống như lễ an táng của các vị cố giáo hoàng tiền nhiệm là Đức Phaolô đệ lục và Đức Gioan Phaolô đệ nhất. Thánh lễ an táng thường kéo dài 2 tiếng đồng hồ với sự tham dự của nhiều nhà lãnh đạo trên thế giới. Trong ngày Chủ nhật vừa qua, mùng 3 tháng 4, nội các Italia đã họp phiên họp khẩn cấp. Trong khi đó, Bộ Bảo vệ thành phố thủ đô chuẩn bị ráo riết các biện pháp an ninh để đề phòng khủng bố. Ông Bộ trưởng Candiroli tuyên bố, chúng tôi thực sự chưa tương liệu được là 1 hay 2 triệu người sẽ đến tham dự tang lễ. Trong 26 năm ngôi vị giáo hoàng, Đức Cố Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đã không biết mệt mỏi viếng thăm hàng trăm nước trên thế giới. Biết bao nhiêu người yêu thương Ngài. Rồi ngay tại thành phố Roma này, vào những ngày Chủ nhật, Ngài cũng hay đi viếng thăm hơn 300 giáo xứ, nên chính người dân Roma đã có những dịp gần gũi với Ngài. Từ ngày thứ Năm tuần qua, khi tin Đức Giáo Hoàng lâm trọng bệnh, quảng trường Thánh Phêrô lúc nào cũng có đông người kéo đến cầu nguyện cho Ngài. Người ta đã nhìn thấy nhiều người đem chăn mền đến ngủ ngay trên các lối đi hàng lang trong đêm giá lạnh khoảng 1 hay 2 độ C. Lúc tuyên bố Đức Giáo Hoàng băng hà, thì ngay tại quảng trường Thánh Phêrô đã có khoảng trên 100.000 người đứng sẵn tại đó. Thủ tướng Berlusconi của Italia đã chỉ định ông Guido Bertolaso đặc trách công tác chuẩn bị. Ông này trong những năm gần đây là người chuyên môn tổ chức những biến cố quan trọng có đông người đến tham dự. Ông đã thành công trong việc tổ chức Ngày Đại hội Giới Trẻ Thế Giới năm 2000 tại Roma, với khoảng trên 1 triệu bạn trẻ đến từ khắp nơi trên thế giới. Hiện nay, vài biện pháp an ninh đã được đem ra áp dụng. Tất cả con đường lớn dẫn đến tòa thánh đã không cho xe cộ tư nhân lưu thông. Các xe cứu thương đã sẵn sàng túc trực để giúp khách hành hương khi cần. Hội đồng thành phố Roma đã tăng cường nhiều chuyến xe buýt chạy từ các ga xe lửa đến Vatican và dành nhiều chỗ đậu xe. Nước uống và các phương tiện y tế đã được thiết lập chung quanh khu vực tòa thánh. Hàng ngàn nhà vệ sinh lưu động đã được thiết lập. Nhiều lều trại đã được dựng lên để dung chứa khách hành hương. Một tờ báo ở Roma cho biết các giới chức thành phố đã dự liệu dùng nguyên con đường và vận động trường Olympic để làm nơi cư trú cho khách hành hương. Một điều mọi người lo ngại cho đám tang của Đức Giáo Hoàng là thời tiết vào mùa xuân tại Roma thường hay có những cơn mưa lớn. Tin Hoa Kỳ, phát biểu của Tổng thống Bush về cái chết của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị. Laura và tôi, cùng mọi người trên khắp trái đất này, vô cùng thương tiếc cho sự ra đi của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị. Giáo hội Công giáo đã mất đi vị chủ chăn, thế giới đã mất đi một vĩ nhân, và một người đầy tớ tốt lành và tôi trung của Thiên Chúa đã được gọi về nhà cha. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đã rời bỏ ngay của tòa thánh Phêrô, cũng giống như cách mà Ngài đã lãnh nhận, như là chứng nhân về phẩm giá của đời sống con người. Tại quê hương của Ngài ở Ba Lan, việc làm chứng đó đã giúp đưa đến một cuộc cách mạng dân chủ, lan rộng ra cả Đông Âu và làm thay đổi chiều hướng của lịch sử. Khắp cả phương Tây, đời sống chứng nhân của Ngài luôn nhắc nhở cho chúng ta về nghĩa vụ của chúng ta qua việc xây dựng một nền văn hóa sự sống, hòng mạnh mẽ bảo vệ những người yếu thế, cô lẻ. Và trong suốt những năm cuối đời của Đức Giáo Hoàng, sự làm chứng của Ngài thậm chí còn mạnh mẽ hơn nữa. bằng việc can trường đối diện với bệnh tật và sự chịu đựng đớn đau mỗi ngày. Tất cả các vị giáo hoàng đều thuộc về thế giới, nhưng người Mỹ chúng ta có một lý do đặc biệt để yêu mến vị giáo hoàng đến từ Krakow. Qua những chuyến viếng thăm trên đất nước chúng ta, Đức Giáo Hoàng đã nói về hiến pháp theo ý trời của chúng ta, như là những bằng chứng thật sự về phẩm giá con người trong bản tuyên ngôn của chúng ta, và những lời chúc phúc về sự tự do nối tiếp theo đó. Ngài nói, chính vì những sự thật như vậy đã khiến cho mọi người trên khắp thế giới hướng về đất nước Hoa Kỳ với niềm hy vọng và sự kính trọng. Chính Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị là nguồn cảm hứng cho hàng triệu người Hoa Kỳ và cho rất nhiều người khác nữa trên khắp cả thế giới này. Chúng ta sẽ mãi nhớ thương người mục tử khiêm tốn, thông thái và can đảm, người đã trở thành một trong những nhà lãnh đạo luân lý lớn nhất trong lịch sử của chúng ta. Chúng ta cảm tạ Thiên Chúa vì đã gợi đến cho chúng ta một người vĩ đại như vậy, một người con của đất nước Ba Lan, người đã trở thành vị giám mục của Roma và vị anh hùng của rất nhiều thế hệ. Tin Roma về những giây phút cuối cùng của Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị. Báo chí tại Italia cho biết, khi giờ phút cuối cùng của ngài đến, Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị đã cố nói vài lời cho vị thư ký của ngài. Những lời này gửi cho các tín hữu Công giáo trên toàn thế giới. Đức Thánh Cha đã nói, Cha rất hạnh phúc và các con cũng nên vui mừng, đừng khóc, hãy cùng cầu nguyện trong niềm vui. Và một lúc ngắn ngủi trước khi chết, Đức Thánh Cha giơ tay lên trong một cử chỉ rõ ràng muốn ban bình an, dường như ngài nhận thức sự hiện diện của các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô, những người trong giờ phút đó đang cầu nguyện cho ngài qua các kinh mân côi.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự nói về bài huấn đức cuối cùng của Đức Cố Giáo Hoàng John Paul đệ nhị do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, không kể hàng triệu tín hữu khắp nơi theo dõi qua hệ thống truyền hình, cộng đoàn tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô để tham dự thánh lễ cầu nguyện cho Đức Cố Giáo Hoàng John Paul đệ nhị vừa qua đời, do Đức Hồng Y Angelo Sodano cử hành. Tất cả đã hết sức ngạc nhiên vào cuối thánh lễ, khi Đức Tổng Giám mục Leonardo Sanri, phụ tá quốc vụ khanh, đặc trách nội vụ, đọc những lời huấn đức đã được Đức Thánh Cha dọn sẵn cho Chúa Nhật lễ kính tình thương nhân từ của Thiên Chúa, tức Chúa Nhật thứ hai phục sinh. Đức Thánh Cha đã không còn đọc những lời huấn đức này nữa, vì Ngài đã qua đời vào lúc 9 giờ 37 phút tối thứ Bảy mùng 2 tháng 4 theo giờ Roma. Như thế, những lời huấn đức này được xem như là một chúc thư thiêng liêng của Đức Cố Giáo Hoàng John Paul đệ nhị cho toàn thể giáo hội Công giáo. Đây là một chúc thư mời gọi con người hãy tin tưởng phó thác vào tình thương nhân từ của Thiên Chúa. Đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi những lời huấn đức cuối cùng của Đức Cố Giáo Hoàng John Paul đệ nhị như sau. Anh chị em thân mến, lời vui mừng Alleluia của Phục sinh còn vang lên trong ngày hôm nay. Trang phúc âm của Chúa Nhật hôm nay trích phúc âm của Thánh John nhấn mạnh rằng, Đấng Phục sinh vào chiều tối cùng Ngài Phục sinh đã hiện ra cho các tông đồ và đã cho các ngài nhìn thấy những vết thương ở đôi bàn tay và cạnh sườn của người. Phúc âm Thánh John chương 20 câu 20. Đó là những dấu vết của cuộc khổ nạn đau thương được khắc ghi vào thân xác của người một cách không còn có thể xóa đi được nữa, cả sau khi người đã phục sinh. Những vết thương vinh hiển này mà 8 ngày sau đó Chúa phục sinh cho phép tông đồ Tô-ma cứng lòng tin được chạm đến. Những vết thương vinh hiển này mặc khải tình thương nhân từ của Thiên Chúa, bởi vì Thiên Chúa đã yêu thương thế gian, đến độ trao ban con một mình cho thế gian. Phúc âm Thánh Gioan chương 3 câu 16. Mầu nhiệm tình thương này nằm ở trung tâm của phụng vụ Chúa Nhật hôm nay, được dành để kính tình thương nhân từ của Thiên Chúa. Chúa phục sinh cống hiến cho nhân loại đôi khi xem ra như bị lạc hướng và bị thống trị bởi quyền lực của sự dữ, ích kỷ và lo sợ. cống hiến món quà tình thương, một tình thương tha thứ, hòa giải, và mở lại tinh thần con người đón nhận niềm hy vọng. Đây là tình thương làm cho tâm hồn con người ăn năn trở lại và trao ban sự bình an. Thật vậy, thế giới cần hiểu và chấp nhận tình thương nhân từ của Thiên Chúa biết là chừng nào. Lạy Chúa là đứng mặc khải tình thương của Thiên Chúa Cha qua cái chết và sự sống lại của Chúa. Chúng con tin vào Chúa, và với lòng đầy phó thác, chúng con hôm nay lặp lại với Chúa như sau. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Xin hãy thương xót chúng con và thế giới. Lễ trọng phụng vụ kính biến cố truyền tin mà chúng ta cử hành ngày mai, tức thứ Hai mùng 4 tháng 4 năm nay, hướng dẫn chúng ta đến việc chiêm ngắm với đôi mắt của mẹ Maria, chiêm ngắm mầu nhiệm to lớn của tình thương nhân từ phát sinh từ thánh tâm Chúa Giêsu. Nhờ mẹ trợ giúp, chúng ta có thể hiểu được ý nghĩa đích thực của niềm vui phục sinh, một niềm vui được xây trên niềm tin chắc chắn rằng đấng mà mẹ đồng trinh cưu mang trong lòng, đấng đã chịu khổ và chịu chết vì chúng ta, người đã sống lại thật. Alleluia. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn đức cuối cùng đã được Đức Cố Giáo Hoàng John Paul đệ nhị soạn ra cho Chủ nhật lễ kính tình thương nhân từ của Thiên Chúa trước khi Ngài qua đời. Những lời huấn đức này đã được đọc lên vào cuối thánh lễ cầu nguyện cho Đức Cố Giáo Hoàng John Paul đệ nhị sáng Chủ nhật vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy với mục Thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày.
Gương của người cha. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Để tưởng nhớ Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị, chúng tôi xin được dành câu chuyện gia đình tuần này để nói về gương hy sinh của thân phụ Ngài. Bài này được trích từ tiểu sử của Đức John Paul đệ nhị do hai tác giả Carl Bernstein và Marco Politi biên soạn và xuất bản năm 1996. Vào năm 50 tuổi, năm mà vợ ông qua đời, mái tóc của thiếu tá Vontiwa đã trở nên bạc trắng. Quá vợ, lại mất đứa con trai cả và cả cô con gái. Ông dành mọi tình thương và săn sóc cho đứa con trai còn lại. Chính ông là người chuẩn bị các bữa ăn sáng và tối. Vào buổi trưa, hai cha con cùng ăn ở tiệm ăn của bà Banas ở phía cuối phố. Một ngày của cậu bé Carol được phân định rõ ràng. Thức dậy vào lúc 6 giờ sáng, đi lễ ở nhà thờ xứ, 8 giờ đến trường cho đến 2 giờ chiều, sau đó chơi 2 tiếng, lại đi lễ buổi chiều, làm bài tập ở nhà, ăn tối và đi dạo với cha. Carol không gặp khó khăn nào trong việc chấp nhận một thời khóa biểu cứng nhắc như thế. Vị giáo hoàng tương lai đã nói về cha mình như sau. Người cha đòi hỏi nhiều như vậy ở chính bản thân mình, thì không phải đòi hỏi bất cứ điều gì ở con trai của ông. Ngoài những sinh hoạt trong ngày, hai cha con lúc nào cũng cùng cầu nguyện và cùng chơi đùa với nhau. Sinkowski, bạn học của Carol, là người khách thường xuyên của căn hộ nhỏ bé ở số 2 đường Rinek. Có ngày cậu ta tới và thấy ông thiếu tá Vontiwa đang giặt giũ hoặc khâu lại bít tất. Một hôm, khi đang đi vào cửa trước, cậu ta nghe có tiếng ồn ào, những tiếng la hét, tiếng dậm chân, rồi tiếng kêu, vào rồi. Mở cửa ra, cậu thấy hai cha con nhà Vointiwa mặt mũi đỏ gay, đẫm mồ hôi, đang chơi bóng đá với nhau, với một quả bóng bằng giấy rách, trong căn phòng đằng trước gần như trống không. Tất cả đồ đạc đã được đẩy vào sát tường. Vào những ngày cậu bé Carol giúp lễ, cha cậu luôn có mặt. Ông dạy Carol sống theo những tình cảm tôn giáo mạnh mẽ của mình mà không hề bộc lộ ra. Các bạn học ghé vào nhà thờ cầu nguyện mỗi khi có kỳ thi, đều thấy cha con nhà Vointiwa cũng quỳ trước bàn thờ Thánh Tâm Chúa Giêsu, chìm đắm trong cầu nguyện. Anthony Bodanovic, một bạn học thường đến học cùng Carol ở trong nhà bếp, luôn thắc mắc, không biết tại sao, cứ sau khi làm bài xong, Carol lại xin lỗi bạn và biến mất trong phòng bên cạnh. Cuối cùng, Bodanovic lén nhìn qua một khe cửa và thấy Carol đang quỳ trên bục ghế cầu nguyện. Hoạt động duy nhất mà Carol né tránh là trò đánh nhau. Không một ai đã từng trông thấy cậu đánh nhau với một đứa trẻ khác. Jesse Kluger, một người bạn Do Thái thiếu thời của Carol, đã nhận xét. Cậu ấy không phải là một thằng hèn đâu. Cậu không thích trò đánh nhau là bởi vì cậu không muốn cãi cọ mà thôi. Ngoài tài thu môn bóng đá, Carol còn tỏ ra xuất sắc trong mọi môn học, lại có óc hài hước, biết kể những câu chuyện hấp dẫn. Cho nên ai cũng thích. Chỉ có điều là cậu không để cho bất kỳ ai chép bài của cậu. Mong muốn giúp người của cậu dường như bị ngăn lại bởi đòi hỏi đạo đức là không lừa thầy. Chỉ có một lần duy nhất cậu để cho một bạn chép lại một bài đại số, và việc đó đã làm cho cậu áy náy, ngượng ngùng, không sao tả xiết. Khi Carol vừa xong năm đầu tiên của bậc trung học, các thầy giáo của cậu và các bạn học đều nhận ra sự xuất sắc của cậu. Theo lời một thầy giáo, Carol nổi bật về sự điềm tĩnh, tài năng và tính quảng đại. Nói chung, Carol là một học sinh tốt bụng, trung thành với bạn bè và các nguyên tắc của mình, hướng ngoại nhưng lại rất kín đáo. Dĩ nhiên tất cả những đức tính ấy đều phản ánh ảnh hưởng của người cha. Ông Vointiwa là một sĩ quan ít tham vọng, nghỉ hưu ở tuổi 47, bằng lòng sống với đồng lương hưu chỉ đủ cho gia đình ở mức tối thiểu. Nhưng những lời kể của những người biết ông, kể cả Carol, đều phát họa hình ảnh của một người cha nghiêm khắc nhưng đầy tình cảm, đạo đức, có văn hóa, quan tâm đến sách vở, các vận động viên, lịch sử, vận mệnh của đất nước. Và nhất là giáo hội và đời sống đức tin. Ông là con trai có một người thợ may. Chính vì thế mà ông đã biết sửa lại các bộ quân phục cũ của ông thành quần áo cho cậu con trai. Người bạn Do Thái Jesse của Carol đã nói về ông Vointiwa như sau. Xuất thân bình thường, ông là một người lịch thiệp trong cách nói năng và ứng xử của mình. Có thể nói rằng điều quan trọng nhất nơi ông chính là có tâm hồn rất đạo đức, nhưng không hề cuồng tín. Trong con mắt của nhiều người, đặc biệt là trẻ con láng giềng, ông Vointiwa có vẻ là một người về hưu lập dị, không mấy may mắn, và sức khỏe thất thường. Thật ra, ông là một con người rất đạo đức, xem bổn phận đối với Chúa và việc dạy dỗ Carol nên người là chính. Nói chung, ông dành trọn cuộc sống còn lại cho cậu con trai. Vào buổi tối, hai cha con thường trò chuyện lâu dài, nhất là về lịch sử Ba Lan. Ông dạy con nói tiếng Đức, soạn thảo một cuốn từ điển Ba Lan Đức cho riêng con. Nhờ vậy, ngay từ bậc trung học, Carol đã có thể đọc các tác phẩm của triết gia Kant bằng nguyên bản tiếng Đức. Trong suốt thời kỳ trung học của Carol, ông Vointiwa là gia sư của con trai về cả học vấn lẫn cách sống. Dĩ nhiên, hai cha con không hề che giấu sự cô độc. Vào dịp Giáng sinh và Phục sinh, hai cha con đôi khi đi bách bộ hàng giờ theo một con đường viền quanh các cánh đồng để đi thăm bà chị của ông. Thiếu tá Von Tiwa không hề phản đối chuyện giải trí. Ông và Carol thường đi xem chiếu bóng với nhau. Đây là một trong những niềm vui lớn của Carol. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị có là một vị giáo hoàng tài ba, đạo đức, khả kính, khả ái. Chắc chắn là nhờ ở đường lối giáo dục, và nhất là gương sáng của cha ngài, ông Von Tiwa. Tưởng nhớ vị giáo hoàng thánh thiện tài đức này, chúng ta không thể quên công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ ngài vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Trích Phúc Âm theo Thánh Luca, chương 24, câu 13 đến 35. Chúa Giêsu hiện ra với hai môn đệ trên đường Emmaus. Cũng ngày hôm ấy, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmaus, cách Jerusalem chừng 10 cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Chúa Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ, nhưng mắt họ còn bị ngăn cản không nhận ra người. Người hỏi họ, các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. Một trong hai người tên là Cleopas trả lời, chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay. Chúa Giêsu hỏi, chuyện gì vậy? Họ thưa, chuyện ông Giêsu Nazareth, người là một ngôn sứ đầy huy thế, trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp người để người bị án tử hình, và đã đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi, trước đây vẫn hy vọng rằng, chính người là đấng sẽ cứu chuộc Israel. Hơn nữa, những việc ấy xảy ra đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra, cũng có mấy người phụ nữ trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi sửng sốt. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác người đâu cả, về còn nói là đã thấy thiên sứ hiện ra bảo rằng người vẫn sống. Một số người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc y như các bà ấy nói, còn chính người thì họ không thấy. Bây giờ Chúa Giêsu nói với hai ông rằng, các anh chẳng hiểu gì cả. Lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ. Nào đến Kitô lại chẳng phải chịu đau khổ như thế, rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Rồi người giải thích cho hai ông những gì liên quan đến người trong tất cả sách thánh, bắt đầu từ ông Môi-se và tất cả các ngôn sứ. Khi gần tới làng họ muốn đến, Chúa Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép người rằng, mời ông ở lại với chúng tôi vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Bây giờ người mới vào và ở lại với họ. Đang khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra, trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người lại biến mất, không còn thấy đâu nữa. Họ mới bảo nhau, dọc đường khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Jerusalem, gặp nhóm 11 và các bạn hữu đang tụ họp tại đó. Những người này bảo hai ông, Chúa trỗi dậy thật rồi và đã hiện ra với ông Simon. Còn hai ông thì kể lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh. Thánh sử Luca đã kể lại cho chúng ta cuộc đồng hành của Chúa Giêsu Kitô phục sinh với hai môn đệ đang gặp khủng hoảng đức tin trên đoạn đường từ thành Jerusalem tới làng Emmaus. Đây là một trong những đoạn phúc âm hay nhất, dễ dàng gợi lên trong tâm trí chúng ta những tâm tình và ý nghĩa hướng về Chúa Giêsu. Đến độ chúng ta không cần đến một câu chuyện bên ngoài nào khác để hướng dẫn mình vào nội dung sứ điệp của đoạn phúc âm của Chúa Nhật thứ ba phục sinh. Cuộc gặp gỡ Emmaus giữa Chúa Giêsu và hai môn đệ đã gợi hứng cho biết bao nghệ sĩ trong dòng lịch sử để vẽ thành tranh hay đặt thành nhạc ý nghĩa đặc biệt của biến cố. Nhiều người trong chúng ta còn thuộc lòng bài ca Trên đường Emmaus, diễn tả kinh nghiệm thiêng liêng không những của hai môn đệ ngày xưa mà còn của cả chúng ta ngày hôm nay. Cuộc khủng hoảng đức tin của hai môn đệ ngày xưa cũng là cuộc khủng hoảng đức tin của mỗi người chúng ta ngày nay. Hai môn đệ đã biết rất rõ về Chúa Giêsu từ đầu cho đến cuối, từ lúc Chúa rao giảng cho đến lúc chết đi và sống lại. Có thể nói, các ông thuộc nằm lòng những biến cố liên quan đến cuộc đời của Chúa Kitô, giống như thể chúng ta ngày nay thuộc nằm lòng Kinh Tin Kính. Thật có kiến thức nào trọn hảo hơn kiến thức của hai môn đệ về Chúa Giêsu? Họ đã trả lời thật đúng cho người khách lạ đang đồng hành bên cạnh. Giống như chúng ta, không những như hồi còn nhỏ mà ngay cả ngày hôm nay đang tuổi lớn, trả lời, đọc lào lào Kinh Tin Kính trong lớp dạy giáo lý, khi bị khảo bài để chịu phép thêm sức. Hai môn đệ trên đường về Emmaus khoe với người khách lạ về kiến thức của họ về Chúa Giêsu, vừa đồng thời trách người khách lạ dốt nát và vô tâm vô tình. Họ nói, ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay. Đó là chuyện ông Giêsu Nazareth, người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các vị thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp người để người bị án tử hình, và đã đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi đây, trước vẫn hy vọng rằng chính người là đấng đã cứu chuộc Israel. Hơn nữa, những việc ấy đã xảy ra đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm cho chúng tôi kinh ngạc. Các bảy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác người đâu cả. Về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc y như các bà nói, còn chính người thì họ không thấy. Đó, hai môn đệ trên đường Emmaus đã trả bài cho người khách lạ đi bên cạnh thật là giỏi, đúng mọi sự về cuộc đời của Chúa Giêsu từ đầu cho đến lúc cuối cùng nhất. Đây cũng là bản tóm lược đúng đắn trọn cả phúc âm Chúa Giêsu Kitô. Hai môn đệ biết nhưng không tin, không thể tin, vì chương trình của họ không ăn khớp với chương trình của Chúa, vì sự hiểu biết không phải là đức tin. Bám víu vào chương trình riêng do mình đặt ra cho mình, và ỷ lại sự hiểu biết do tài năng riêng của mình, đó là hai nguyên do chính cho sự khủng hoảng, cho sự u buồn mà hai môn đệ ngày xưa trên đường Emmaus đã trải qua, và ngày hôm nay chúng ta cũng có thể gặp phải như vậy. Ước chi mỗi người chúng ta được nghe Chúa giải thích Kinh Thánh. Chúng ta hằng ngày hãy dốc lòng đọc Kinh Thánh và đọc với tinh thần cầu nguyện, tin tưởng vào Chúa. Xin Chúa đến với chúng ta và giải thích Kinh Thánh cho chúng ta hiểu và hướng chúng ta đến việc cử hành bí tích thánh thể để gặp Chúa. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một lời Chúa ngày Chủ nhật. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một khoa học và đời sống do Văn Kim phụ trách.
Tòa Thánh cho biết, 97 phút trước khi Đức Thánh Cha băng hà, Ngài đã nhận bí tích sức dầu bệnh nhân và nhận mình Thánh Chúa trong một thánh lễ được cử hành ngay tại phòng riêng của Ngài. Theo lời của cha Jared Sielecki, trước khi Đức Thánh Cha băng hà, Ngài đã nhìn ra cửa sổ, nơi mà trước đây Ngài vẫn thường đứng để nhìn khách hành hương tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô, và tay phải của Ngài đã đưa lên để ban phép lành cho khách hành hương đã lần hạt măng côi tại quảng trường Thánh Phêrô. Khi lời cầu nguyện kết thúc, Đức Thánh Cha đã cố gắng đọc to hai tiếng Amen. Và một lúc sau đó, Ngài băng hà. Tòa Thánh cho biết, những giờ sau cùng của Đức Thánh Cha được đánh dấu bởi những lời cầu nguyện liên tục bởi những người đang có mặt bên cạnh Ngài, hòa với sự tham gia của hàng ngàn tín hữu đang hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô. Quý vị các bạn thân mến, trải qua nhiều thế kỷ trước đây, theo truyền thống, thì một trong những dấu hiệu đánh dấu sự băng hà của một vị giáo hoàng là việc đóng cánh cửa to lớn được gọi là cửa đồng, nằm bên phải của quảng trường Thánh Phêrô. Thông thường, những cửa đồng này được đóng lại vào mỗi tối lúc 8 giờ và được mở ra vào sáng hôm sau. Tuy nhiên, lần này Đức Thánh Cha băng hà vào lúc 9 giờ 37 phút tối giờ Roma, tức là sau khi các cửa đồng đã được đóng lại. Các cửa này sẽ tiếp tục đóng cho đến khi một vị giáo hoàng mới được bầu lại. Một truyền thông khác như là dấu hiệu cho biết Đức Thánh Cha đã băng hà là việc đóng hai cửa sổ nhìn xuống quảng trường Thánh Phêrô tại phòng làm việc của Đức Thánh Cha. Mặc cho những truyền thống đã có sẵn đó, trong xã hội hiện đại này, lời công bố đầu tiên về sự băng hà của Đức Thánh Cha Gioan Phao Lô Đệ Nhị đã được phòng báo chí Tòa Thánh gửi đi bằng email cho các phóng viên trên toàn thế giới. Và thấy nhiều người thì hình như email ngày nay một cách nào đó lại trở thành dấu hiệu của sự băng hà của Đức Thánh Cha. Theo Tổng hiến Universi Dominici Gregis, đoàn chiên toàn cầu của Chúa, do chính Đức Gioan Phao Lô Đệ Nhị ban hành vào ngày 22 tháng 2 năm 1996, về các vấn đề liên hệ tới thời gian trống ngôi của Phụ Tông Tòa, như khi vị giáo hoàng qua đời, lễ an táng, việc bầu giáo hoàng mới. Thì vì chứng nghi các nghi lễ phụng vụ của Đức Thánh Cha hiện nay là Đức Tổng giám mục James Harvey sẽ báo cho Đức Hồng Y nhất chính là Đức Hồng Y Eduardo Martinez Somalo, người Tây Ban Nha, là người sẽ điều hành tòa thánh trong thời gian giáo hội chưa cai giáo hoàng. Hai vị này sẽ là những người xác nhận việc băng hà của Đức Thánh Cha theo tiến trình sau đây. Trước hết, Đức Hồng Y nhiếp chính, tức là Đức Hồng Y Somalo, dùng một cái búa bằng bạc gõ vào trán của Đức Thánh Cha, rồi gọi 3 lần tên của Đức Thánh Cha, Carol, Carol, Carol. Nếu Đức Thánh Cha không trả lời, Đức Hồng Y Somalo công bố là Đức Thánh Cha đã băng hà. Sau đó, chính Đức Hồng Y Somalo sử dụng búa bằng bạc này để đập nát chiếc nhẫn và con dấu của Đức Thánh Cha để đánh dấu sự kết thúc triều đài Giáo Hoàng của Ngài. Sau khi làm việc này, Đức Hồng Y Somalo sẽ thông báo cho Đức Hồng Y giám phẩm giáo phận Roma, hiện nay là Đức Hồng Y Camillo Ruini, để Ngài thông báo cho các tín hữu tại Roma biết về sự ra đi của Đức Thánh Cha. Vì chứng nghi lễ phong vụ của Đức Thánh Cha sẽ thông báo cho Đức Hồng Y Niên trưởng Hồng Y Đoàn, tức là Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, để Ngài chính thức báo tin cho các vị Hồng Y trong Hồng Y Đoàn, và triệu tập các ngài về Roma để tham dự lễ an táng Đức Thánh Cha và họp mật viện bầu giáo hoàng mới. Đức Hồng Y Niên trưởng cũng là người chịu trách nhiệm thông báo về sự băng hà của Đức Thánh Cha cho các vị đại sứ có liên hệ ngoại giao với Tòa Thánh, cũng như cho các vị lãnh đạo quốc gia trên toàn thế giới. Cũng theo tông hiến đoàn chiên toàn cầu của Chúa, thì thánh lễ an táng phải được cử hành trong thời gian từ ngày thứ tư cho đến ngày thứ sáu, kể từ ngày Đức Thánh Cha qua đời, và sau khi xác của Ngài được đặt tại đền thờ Thánh Phêrô để giáo dân chiên viếng. Mật viện bầu giáo hoàng không được tổ chức sớm hơn 15 ngày và trễ hơn 20 ngày, kể từ ngày Đức Thánh Cha qua đời. Trong quá khứ, vị giáo hoàng mới phải nhận được 2/3 số phiếu cộng 1. Tuy nhiên, theo luật mới, thì nếu sau 30 lần bầu không có kết quả, nghĩa là không ai nhận được 2/3 cộng 1 số phiếu, thì một đa số đơn giản cũng đủ để vị hồng y nào đó được đăng quang giáo hoàng. Người có được đa số phiếu sẽ được hỏi có chấp nhận để làm giáo hoàng hay không. Tiến trình giáo hoàng sẽ chấm dứt ngay sau khi vị đó chấp nhận. Bất cứ người công giáo nào cũng có thể được bầu làm giáo hoàng. Tuy nhiên, nếu một giáo dân được bầu làm giáo hoàng, người đó phải được truyền chức linh mục và giám mục ngay sau đó. Quý vị các bạn thân mến, nhân cái chết của Đức Thánh Cha, chúng ta thử tìm hiểu tại sao con người không bất tử được. Để trả lời cho câu hỏi này, nhiều nhà khoa học đã ra sức nghiên cứu. Có nhiều người cho rằng đời người là một khối lượng vật chất và cuộc đời tồn tại như một ngọn nến được đốt lên khi chào đời và sẽ tắt đi khi nến cháy hết. Những năm gần đây, nhiều nghiên cứu thí nghiệm cho phép đưa ra các lý thuyết gen về sự lão hóa. Theo đó, cuộc sống và cái chết đã được lập chương trình sẵn bởi gen di truyền. Tựa như trong mỗi chúng ta đã có sẵn đồng hồ gen ấn định tuổi thọ. Một số nhà khoa học cho rằng, sự điều hòa chức năng, kể cả sự lão hóa, được kiểm soát không phải bởi các đồng hồ sinh học đặc biệt vốn có của toàn cơ thể, mà là của rất nhiều đồng hồ đặt ở trong từng mỗi tế bào. Bằng chứng cho điều này là một phát kiến vào năm 1961 của tiến sĩ Hayflick của trường Đại học Florida, Hoa Kỳ. Trước đây, các nhà khoa học vẫn cho rằng các tế bào trong các mô nuôi cấy có số lần phân chia không hạn chế, tức là bất tử. Nhưng Hayflick đã chứng minh được rằng chỉ có các tế bào ung thư mới bất tử, còn những tế bào bình thường khác chỉ phân chia đến giới hạn 50 lần rồi ngừng phân chia và chết đi. Nếu như dùng nhiệt độ rất thấp để làm ngừng phân chia, rồi một thời gian sau lại hoạt hóa cho nó phân chia trở lại, nó vẫn nhớ số lần phân chia trước kia và tiếp tục phân chia cho đến con số giới hạn là chấm dứt. Trong thí nghiệm, tiến sĩ Hayflick đã làm đông lạnh kỹ càng loại tế bào đã chia được 30 lần. Trong thí nghiệm này, ông đã tìm thấy các tế bào vẫn nhớ là chúng đã phân chia bao nhiêu lần trước đây và còn phải phân chia bao nhiêu lần nữa. Và do đó, sau khi đã tan băng, chúng chỉ thực hiện có 20 lần rồi ngừng lại. Phân chia đầy đủ 50 lần chỉ có ở các tế bào bào thai, còn các tế bào ở người lớn thì người càng già, số lần phân chia còn lại càng ít. Hiệu ứng này vì sau được mang tên là Hayflick. Tuy nhiên, tác giả của phát minh này cũng như nhiều nhà khoa học khác, một thời gian dài sau đó cũng không giải thích được nguyên nhân hành động này của các tế bào. Để hiểu rõ vấn đề này, chúng ta hãy nói vài lời về ADN. Phân tử ADN được cấu thành từ hai chuỗi xoắn polynucleotide, chuỗi nọ xoắn quanh chuỗi kia, tạo nên chùy xoắn kép do hai nhà khoa học trẻ Watson và Crick tìm ra. Cho đến năm 1973, nhà khoa học Alexei Olovnikov thuộc Liên Xô cũ đưa ra giả thuyết là cứ mỗi lần phân chia của tế bào, phân tử ADN lại ngắn đi một ít. Sự có ngắn không tránh khỏi của các phân tử ADN được Olovnikov gọi là sự co mép lề hay cắt khúc cuối. Nhiều cố gắng nhằm để giải thích hiện tượng co mép lề ADN. Tuy nhiên, nó diễn ra như thế nào thì cho đến nay các phương tiện thực nghiệm chưa cho phép khẳng định chính xác. Điều này đã khiến cho nhiều nhà khoa học rất quan tâm. Khoa học gia Barbara McClintock, người được giải thưởng Nobel về y học, khi nghiên cứu về bắp đã thấy rằng nhiễm sắc thể trở nên không ổn định một cách lạ lùng khi chúng bị phân chia ra. Hermann Müller, người cũng từng được giải Nobel, cũng có những nhận định tương tự như Barbara khi nghiên cứu loài ruồi giấm. Ở các đầu mút của nhiễm sắc thể bình thường phải tồn tại một cấu trúc phân tử nào đó có tác dụng ổn định chúng. Và Hermann Müller gọi chúng là telomeres. Các telomeres như một thứ bảo hiểm làm chậm hiệu ứng của thời gian đối với các nhiễm sắc thể. Ngày nay, với những kỹ thuật hiện đại, người ta đã có thể tách riêng các telomeres ra khỏi chuỗi ADN, làm rõ sự rút ngắn telomeres cũng như đo được nhịp điệu con ngắn của telomeres chia các tế bào. Người có tuổi càng cao thì telomeres của họ càng ngắn. Và khi các telomeres trở nên quá ngắn thì các nhiễm sắc thể sẽ kém bền vững. Chúng không thể bám vào được màng nhân tế bào. Chúng bị dính vào nhau và có hình dạng kỳ dị. Kết quả là các tế bào không thể phân chia được nữa. Các nhà nghiên cứu hiện đang bắt đầu đánh giá kích thước của telomeres như một thước đo chuẩn xác tuổi thọ của các tế bào. Thậm chí, nhà khoa học gia Calvin Haley còn cho rằng, nếu khi sinh ra mà telomeres của một người nào đó ngắn hơn bình thường, thì các tế bào của người đó sẽ có tuổi thọ ngắn hơn một cách tương ứng. Quý vị các bạn thân mến, có lẽ không lâu nữa, khoa học sẽ tìm ra được thước đo cuộc đời, bản chất của vấn đề tuổi thọ, để tìm cách tăng thời gian sống cho loài người. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một khoa học và đời sống. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị vừa nằm xuống như một vì sao đã lặn trên nền trời của Giáo hội Công giáo, cũng như trong bầu trời của thế giới. Cuộc sống và sự nghiệp của vị giáo hoàng này phong phú đến độ không thể tóm tắt trong một vài hàng ngắn gọn. Sách kỷ lục Guinness Book hẳn đã dành cho ngài rất nhiều trang. Ngài là vị giáo hoàng đầu tiên không phải là dân Ý từ 4 năm thế kỷ qua. Ngài là người đầu tiên đến từ một quốc gia Đông Âu. Ngài là người ở ngôi vị giáo hoàng với thời gian dài nhất từ nhiều thế kỷ gần đây. Với 129 quốc gia mà Ngài đã viếng thăm trong suốt 20 năm làm giáo hoàng, Ngài là người đã đi lại nhiều nhất trên thế giới từ trước đến nay. Ngài là người đã gặp gỡ hầu hết các nhà lãnh đạo quốc gia đương thời và tiếp xúc với hàng triệu triệu người trên thế giới. Cuộc sống và sự nghiệp của Ngài phong phú và đa diện đến độ không thể tóm tắt trong một câu ngắn gọn. Tìm được sợi chỉ xuyên suốt trong sự nghiệp của Ngài không phải là chuyện dễ dàng và đơn giản. Nhưng nổi bật nhất trong dung mạo của Ngài hẳn phải là niềm tin của Ngài. Và niềm tin ấy được tóm lược trong sứ điệp mà Ngài đã hô lớn cho toàn thế giới, trong bài diễn văn nhậm chức của Ngài tại quảng trường Thánh Phêrô, ngày 16 tháng 10 năm 1978 như sau. Đừng sợ, hãy mở rộng cửa cho Chúa Kitô. Đến từ một nước cộng sản, trong đó nhiều vị lãnh đạo tôn giáo đều vì sợ hãi mà tìm cách thỏa hiệp với chính quyền cộng sản để mua một chút tự do và dễ dãi cho giáo hội. Vị giáo hoàng này đã không hề tỏ ra khiếp nhược trước sức mạnh bạo tàn của các chế độ cộng sản. Năm 1979, trong chuyến viếng thăm quê hương Ba Lan lần đầu tiên, sứ điệp đừng sợ ấy được Ngài lặp lại với người dân Ba Lan một cách rõ ràng và cụ thể như sau. Anh chị em là những con người. Anh chị em có nhân cách. Anh chị em chớ có quỳ bò mà xin xỏ ai. Theo cựu Tổng thống Ba Lan, ông Lech Wałęsa, đó chính là một mệnh lệnh đã làm phát sinh công đoàn đoàn kết, mà cuộc tranh đấu đã dẫn đến sự sụp đổ của chế độ cộng sản tại Ba Lan và Đông Âu năm 1989, và cuối cùng tại Liên Xô một năm sau đó. Nhà độc tài Xô Viết Stalin đã có lần xem thường ảnh hưởng của giáo hội công giáo, khi có người đề nghị giáo hội đứng ra làm trung gian giữa các quốc gia. Theo lời thuật của Thủ tướng Churchill, Stalin đã ngạo nghễ nói, đi hỏi xem Đức Giáo Hoàng có bao nhiêu sứ đoàn. Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã không có một tấc sắt trong tay, nhưng chắc chắn thế giới đã chứng kiến được rằng, với sức mạnh và lòng can đảm, Ngài đã góp phần đánh đổ một trong những bạo quyền khủng khiếp nhất trong lịch sử nhân loại là chủ nghĩa cộng sản. Không tỏ ra khiếp nhược khi phải đương đầu với các thế lực trần thế. Không sợ khi phải đi ngược dòng với những trào lưu tục hóa và vô thần của thời đại. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị còn luôn luôn tỏ ra bình thản trước những đau khổ của chính bản thân. Có thể nói, Ngài là vị giáo hoàng của đau khổ. Mồ côi mẹ từ thuở nhỏ, mất người anh ruột thịt duy nhất năm lên 12 tuổi. Và cuối cùng, mồ côi cha khi bước vào tuổi thanh niên. Ngài quả là một con người cô độc. Rồi kể từ năm 1981, sau khi bị mưu sát tại quảng trường Thánh Phêrô, Ngài phải vào nhà thương như cơm bữa vì mang không biết bao nhiêu bệnh tật trong thân xác. Nhưng giữa bao nhiêu bệnh tật trong thân xác và đau khổ trong tâm hồn, vị giáo hoàng này lúc nào cũng tỏ ra bình thản. Qua những đau khổ triền miên ấy, Ngài thường rao giảng điều mà Ngài gọi là tin mừng của đau khổ. Với Ngài, đau khổ không phải là tiếng nói cuối cùng trong cuộc sống. Bên kia đau khổ vẫn nhận ra ý nghĩa của cuộc sống. Với những mất mát, thất bại, rủi ro trong cuộc sống, luôn thấy bừng lên niềm hy vọng. Đó là điều mà Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị luôn nhắn nhủ chúng ta. Sở dĩ Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị có được sức mạnh, lòng can đảm như thế là bởi vì Ngài là một con người của lòng tin. Chính vì tin mà Ngài luôn luôn cảm nhận được ơn bình an và sự thanh thản trong tâm hồn. Đây chính là sứ điệp mà chúng ta có thể múc lấy từ tin mừng phục sinh. Trong bất cứ lần hiện ra nào, Chúa Kitô phục sinh cũng luôn chúc bình an cho các môn đệ. Đó cũng chính là sự bình an mà Ngài muốn trao ban cho chúng ta. Lạy Chúa Kitô phục sinh, xin cho chúng con luôn cảm nhận được sự hiện diện và sự bình an Chúa hứa ban cho chúng con. Để giữa những bất trắc, mất mát và khổ đau trong cuộc sống, chúng con vẫn có thể tiến bước trong thanh thản và an vui. Như Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị, tôi tới Chúa.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều nay giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 mét. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.